Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý Phật tử. Hôm nay Trần Hiếu sẽ nói về cái bài giảng của Ngài Hám Sơn Đại Sư. Hám Sơn Đại Sư thì chúng ta biết là Ngài có cái nhục thân để ở Tàu Khê. Khi mình tới Tàu Khê thì chính giữa là nhục thân của Ngài Lục Tổ Huệ Năng. Một bên là nhục thân của Ngài Đan Điền, một bên là nhục thân của Ngài Hám Sơn. Rất là trang nghiêm, nhục thân còn để lại. Thì ai có đi qua Tàu Khê thì có thể viếng thăm nhục thân của Ngài. Đây là lời dạy của Ngài Hám Sơn, khai thị đại chúng. Đức Phật trụ thế, thuyết pháp lợi sanh, khiến bốn chúng đều được đắc độ. Ngài tùy cơ giáo hóa, mỗi mỗi đều có phương tiện quyền xảo, khiến tất cả mọi loài đều được lợi ích. Thí như trời mưa, cỏ cây đều được thấm nhuần, tùy theo loại lớn nhỏ mà được sung túc sanh trưởng. Thế nên tuy pháp môn có thiên sai vạn biệt, nhưng quay về nguồn thì không hai. Có nghĩa là Đức Thế Tôn thuyết pháp lợi sanh để cho bốn chúng đều được đắc độ. Bốn chúng là tỳ kheo, tỳ kheo ni, U Bà Tắc và U Bà Di. Rồi Ngài tùy cơ giáo hóa, dùng phương tiện quyền xảo, là Đức Thế Tôn dùng rất nhiều phương tiện để mà giáo hóa cho chúng sanh, có nhiều pháp môn tu hành cho khiến cho tất cả chúng sanh ai nghe pháp của Phật thì đều được lợi ích. Như trời mưa thì cỏ cây sẽ được thấm nhuần, cây lớn cây nhỏ đều được sung túc sanh trưởng. Cho nên là Phật pháp thì có rất nhiều pháp môn, nhưng mà quy về nguồn thì không hai. Tất cả các pháp là do tâm tạo, muôn pháp do tâm tạo, là quy về nguồn, đó là nguồn tâm, thì nó không phải là hai. Nếu dùng Phật tánh mà quán sát chúng sanh thì không có loài nào mà chẳng được độ. Nếu mình dùng Phật tánh mà mình quán sát đó thì chúng sanh ai cũng có Phật tánh hết trơn, thì cho nên người nào cũng được độ hết. Tại chúng sanh là sẵn có Phật tánh. Nếu dùng tự tâm mà quán xét Phật tánh thì ai ai cũng đều tu được cả. Bây giờ lấy tâm của mình mà hướng về Phật tánh thì người nào cũng làm được hết, người nào cũng có thể dùng tâm của mình được hết. Cho nên hãy nghe pháp mà chịu khó tu thì ai cũng được độ hết. Tại dùng tâm của mình để mà hướng tới. Song chúng sanh tự mê muội mà không biết điều này. Lại nữa, vì không có thiện tri thức chân chánh dẫn dắt chỉ dạy, nên phải cam chịu trầm luân, uổng thọ bao khổ não. Tuy là mình có tâm, mình có thể lấy cái tâm mình hướng về Phật tánh, mình hướng về Đức Di Đà, mình hướng về điều thiện, mình hướng về đạo giải thoát, nhưng mà không có ai chỉ thì mình không biết cách. Nếu không có một cái vị thiện tri thức chân chánh đó mà chỉ đường thì chúng ta mê, chúng ta không biết cách tu. Tuy là chúng ta có Phật tánh sẵn, tuy là chúng ta có cái tâm nè, mà không biết dụng tâm, để ngày ngày nó trôi qua, rồi sau này khổ thì ngài Hám Sơn gọi là uổng. Uổng quá, sẵn có tâm rồi mà được thân người rồi mà để đi chịu bao nhiêu khổ. Thì nếu mà dùng cái con mắt của các ngài mà dòm cái thế gian, nhìn chúng sanh thì thương quá. Là các vị không biết tấn tu, các vị không có một quý vị thiện tri thức chân chánh dẫn dắt, luống uổng thời gian, rồi chịu bao nhiêu nỗi khổ sau này. Tại không tu thì nó nguy hiểm lắm, nó sẽ đọa. Mà dùng con mắt của các ngài thì chỉ là thiếu thiện tri thức mà thôi, thiếu một vị thiện tri thức chân chánh. Giống như ngài Hám Sơn là thiện tri thức chân chánh, ngài Ấn Quang, ngài Liên Trì, ngài Ngẫu Ích, đó những cái vị đó dạy bảo cho chúng ta để mà dùng cái tâm tu hành. Nếu không có thiện tri thức thì mình cam chịu trầm luân, thì mình dòm trên thế gian mình có mấy tỷ người thì là trầm luân hết rồi, đâu có người nào mà biết hướng tâm, trừ ra là người con của Phật, đệ tử chân chánh, trừ ra là đệ tử của các ngài, hoặc là đi xuất gia, hoặc là Phật tử tại gia đi chùa nghe pháp thì mới biết tu hành. Nghe pháp thì mới biết tu hành. Còn bao nhiêu thì là uổng. Làm người xong thì sẽ đọa. Ngài tiếc, ngài nói rất là uổng. Còn giống như là không có ai dạy mà sẵn là có thể giải thoát.
Vì vậy, lúc Tổ Huệ Năng vừa đến, Ngũ Tổ Hoàng Mai liền hỏi: ngươi là người xứ nào? Huệ Năng đáp: con là người xứ Lãnh Nam. Ngũ Tổ nói: người Lãnh Nam mọi rợ lại có Phật tánh ư? Huệ Năng đáp: người có phân Nam Bắc, nhưng Phật tánh chẳng hề có hai. Lời này lưu bố khắp nhân gian, như tiếng sấm nổ khiến loài sâu bọ phải khiếp đảm. Vùng Lãnh Nam trở thành cội nguồn của thiền đạo Phật Pháp, khiến xuất sanh bao bậc trí giả và ngộ đạo. Từ khi Lục Tổ Hoằng Hóa, đạo Pháp được lưu truyền khắp Trung Nguyên. Đức Lục Tổ tới ý kiến tòa Ngũ Tổ, thì Ngũ Tổ hỏi: ngươi là người xứ nào? Thì ngài Huệ Năng đáp: con là người xứ Lãnh Nam. Thì Ngũ Tổ hỏi: người Lãnh Nam mọi rợ lại có Phật tánh ư? Thì ngài Huệ Năng đáp: người thì có phân Nam Bắc, nhưng Phật tánh chẳng hề có hai. Có nghĩa là dù là nghèo, giàu, người trí thức, người không trí thức, không biết là loại người nào đều có Phật tánh, đều có thể tiến tu đạo nghiệp. Đó là cái lời nói cho biết là Phật Pháp là độ hết tất cả chúng sanh. Hãy người nào mà nghe, tại vì chúng ta sẵn có Phật tánh thì liền được đắc độ. Ai mà không có Phật tánh, cho nên là người thì phân ra Nam Bắc, người này người kia, nhưng Phật tánh chẳng hề có ai. Cái tiếng vang của câu nói này nó vang khắp hết nhân gian. Cho nên là người nào tu là đều được giải thoát, chứ không cứ là phải cái loại nào thì mới giải thoát. Cho nên ngày xưa những ông già bà cả mà niệm A Di Đà Phật vãng sanh giải thoát đông lắm. Đó giống như mình ví dụ là gần đây như là ba của anh Huy nè, đó là mình thấy như chị Hiếu có kể, rồi ông của chị Trâm nè. Người như vậy mà ở ngày xưa thì ông già bà cả dưới miền quê của mình biết trước ngày giờ cũng đông lắm. Cho nên là người là sẵn có Phật tánh rồi, hãy khiến cái tâm này mà hướng về Đức Di Đà liền giải thoát. Người thì ai cũng có thể tu được, chỉ là không có thiện tri thức dạy thì không biết đường tấn tu đạo nghiệp. Uổng một đời, xong rồi thọ bao nhiêu là cái khổ sau này. Tại mình không có tu thì mình sẽ tạo nghiệp. Cũng là cái tâm này tạo nghiệp, đâu có gì ngoài tâm. khi mình không có tu thì cái tâm này nó tạo bao nhiêu loại nghiệp, sau này nó bị quả báo, tại hãy có nghiệp này, nghiệp nó liền trói tâm. Có nghĩa là người có tâm thì không thể nào không tu, tại không tu thì quả báo ở trước rất nguy hiểm.
Ngày nay trước cửa môn đình, cảnh tượng tiêu điều, cỏ dại mọc khắp nơi cả ngàn năm.
Thì Ngài Hám Sơn nói là trước cửa chùa cảnh tượng tiêu điều, thì Ngài tới Tàu Khê, Ngài tới những cái chùa bị đổ nát thì Ngài than là không có ai chăm sóc hết mà để cho cỏ nó mọc khắp nơi hết. Thì Ngài than là Phật Pháp là không có ai trùng hưng. Đó, thì Ngài Hám Sơn ra, Ngài ra đời. Ngài Hám Sơn ra đời thì mới trùng hưng những ngôi chùa đó lại. Rồi sau này tới thời của Ngài Hư Vân ra đời thì những cái chùa đó lại đổ nát. Ngài Hư Vân lại trùng tu lại nữa. Thì vài trăm năm nữa mà chùa đổ nát thì cũng có bậc thánh ra đời để mà trùng tu. Thì người ta thấy là giống như chỗ Đức Lục Tổ mà cỏ dại mọc như vậy, cảnh tượng tiêu điều, thì cho rằng là không phải là cái vùng đất của thiện căn. Thì Ngài Hám Sơn nói, đây thật là chưa đạt được ý chỉ Phật tánh. Đó là nhiều người cứ tưởng như vậy, không phải đâu, Phật tánh là ở khắp mọi nơi, mà tại nhân duyên, cái nhân duyên ở đời nó là như vậy, có lúc nó suy, có lúc nó thịnh, nhưng mà Phật tánh thì không thay đổi đâu. Nhưng mà các ngài thì mấy trăm năm lại ra đời để trùng hưng, cho nên chùa thì ngự cả ngàn năm không có tan.
Tôi mong từ ân của nhà vua chuyển đến Lôi Dương và mùa xuân năm Bính Dần. Đến mùa thu năm đó thì đến Ngũ Dương, trong thành tôi chú giải hoàn toàn bộ kinh Lăng Già. Mùa hè năm Mậu Tuất diễn giảng cho chư đệ tử, trong mỗi lần ngồi tọa thấy chư thiện nam tử hậu bối cố gắng mà đến, nên tôi rất mực khen ngợi.
Có nghĩa là Ngài tới Lôi Dương, rồi ở trong thành Ngài chú giải kinh Lăng Già, rồi chư thiện nam tử hậu bối cố gắng đến chỗ của Ngài, thì Ngài rất khen ngợi. Đó là cũng như Phật tử chúng ta mà cố gắng đi chùa, cố gắng đi tới những cái nơi niệm Phật, cố gắng nghe Pháp, thì Phật Bồ Tát liền hoan hỷ. Tại vì đây là cơ hội để quý vị giải thoát. Đó là dưới ánh mắt của các ngài là hãy người nào tới nghe Pháp, người nào dự vào đạo tràng thì các ngài hoan hỷ lắm. Tại như vậy thì mới giải thoát được. Nghe lời của các ngài tâm liền bừng sáng, hiểu được đường đi nước bước. Các ngài mừng lắm, còn nếu mình không tới thì làm sao tu được. Thí như mình ở nhà không đi chùa, không nghe Pháp thì làm sao tu, làm sao biết đường tu, thì sẽ đọa. Ngài nói là Ngài rất hoan hỷ mà rất khen ngợi các vị có thể mà chịu khó tới đây.
Lại có hơn 10 vị thiện sĩ lễ bái, khẩn cầu thọ năm giới của U Bà Tắc. Tôi vui mừng chấp thuận nên làm pháp yết ma. Họ tự quy tâm ngày một tính thành và dốc lòng lắng nghe Phật Pháp. Tôi thương cho họ chưa liễu ngộ và chưa biết cách tấn tu công phu tự độ. Vì vậy tôi dùng niệm Phật Tam Muội dạy họ chuyên tâm nơi tịnh nghiệp, tức là chán chường duyên khổ mà quy hướng cực lạc.
Có nghĩa là các vị tới rồi muốn thọ năm giới, rồi Ngài mới quy y cho, làm pháp yết ma, rồi Ngài mới dạy Phật Pháp, mà Ngài biết là những người mới thì không biết cách để mà tấn tu công phu đâu. Cho nên lấy cái niệm Phật Tam Muội dạy, là lấy tịnh độ tâm của mình. Mà ngày xưa lúc mà còn nhỏ đó, Ngài Hám Sơn đi vào đạo cũng là niệm Phật. Niệm Phật tới nhất tâm luôn, hồi lúc nhỏ cũng vào bằng công phu niệm Phật. Ngài nói sơ tâm đó thì phải niệm Phật. Thì lúc Ngài nhỏ Ngài cũng làm như vậy. Thì bây giờ những vị Phật tử tới thì Ngài cũng dạy phương pháp là chuyên tâm nơi tịnh nghiệp. Thì cái bí quyết của chuyên tâm nơi tịnh nghiệp mà Ngài Hám Sơn nói là chán chường duyên khổ, quy hướng cực lạc. Đầu tiên phải chán thế giới này. Phải có cái tâm, không phải là dùng cái lý thuyết đâu, mà phải có cái tâm thấy ở đây là nguy hiểm. Rồi phải có cái tâm quy hướng cực lạc, là dùng cái tâm, là lấy tâm để mà trụ nơi thế giới Tây Phương. Đó, tâm đặt nơi nào đó. Cái tâm đó là tiến tu đạo nghiệp, là lấy hai cái này. Chán chường duyên khổ mà quy hướng cực lạc là hai pháp hân yểm đó. Một cái là hân, một cái là yểm. Hân là hân Tây Phương, muốn về. Yểm là yểm Sa Bà, muốn từ bỏ ở đây, là buông xả hết ở đây. Buông xả hết đó là tại vì mình nghe thiện tri thức khai thị, mình tâm mình bừng sáng, mình hiểu được thì mới buông xả được. Cũng như nói là ở đây là khổ mà mình hiểu được. Rồi nói quy hướng cực lạc là con đường để giải thoát, mình hiểu được, mình mới bắt đầu mình thực hành cái sự tu tập. Thì lúc đó phải xả, tại không xả thì không quy hướng cực lạc được. Trong kỳ hội mỗi tháng lập ra quy chế, trong ba thời tu hành xưng danh lễ bái, tụng đọc sám hối. Vì muốn tính tâm ngày càng khẩn thành, tội chướng ngày càng tiêu bớt, nên phải phát khởi nguyện vãng sanh. Có nghĩa là cũng chia thời ra tu hành, ba thời tu hành. Xưng danh là niệm A Di Đà Phật và lễ Phật, lễ bái, rồi tụng đọc kinh, rồi sám hối. Đó mà Ngài nói là muốn cho cái tính tâm càng ngày càng khẩn thành, muốn lòng tin mà càng ngày càng mãnh liệt, càng tha thiết, rồi muốn tội chướng ngày càng tiêu bớt đi, thì muốn được hai cái đó thì phải phát nguyện vãng sanh. Có nghĩa là dùng cái tâm muốn vãng sanh Tây Phương, cái động cơ đó đó, thì cái tính tâm nó mới chân thành được. Tu mà không có khẩn thiết đó là tại cái nguyện vãng sanh mình yếu. Cái tâm đó, cái tâm của mình mà tha thiết muốn đi về Tây Phương, cái sự khẩn thiết của tiếng Phật hiệu nó sẽ tới, và cái niềm tin nơi Phật nó sẽ càng ngày nó càng khẩn thiết. Đó là dùng cái nguyện. Bởi vì ở trong tín nguyện trì danh, cái nguyện là cái quan trọng nhất. Cái nguyện là quan trọng nhất trong ba cái món tư lương. Phát khởi vãng sanh thì niềm tin nó mới khẩn thành, mà tội chướng thì nó mới tiêu diệt. Nếu quả tình hành theo pháp môn này, thì tuy thân tại trần lao, mà có thể bảo rằng sống không hư, chết không phóng túng. Nếu người nào mà tu theo tịnh nghiệp, niệm Phật cầu vãng sanh, phát nguyện vãng sanh, thì tuy thân tại trần lao mà có thể bảo rằng sống không hư, chết không phóng túng. Là tuy mình còn ở trong Sa Bà, sống thì không có uổng đâu, mà chết đó, thì chắc chắn là chánh niệm rõ ràng vãng sanh Tây Phương. Khi mà mình tu tịnh nghiệp thì lâm chung là chết không phóng túng mà. Có nghĩa là lúc chết rất đẹp. Đó là người tu tịnh nghiệp mà tu tới mức. Còn tu mà không có được vãng sanh đó, thì Ngài Ấn Quang nói là tuy không được vãng sanh, chết bình yên. Đại khái là khi tu tịnh nghiệp thì là chết là yên ổn lắm. Đó, còn sống thì không có uổng đâu. Là mỗi niệm người ta đều tu hành thì sống không có uổng. Nếu mình không tu thì mỗi niệm đều tạo nghiệp, gọi là uổng phí cuộc đời. Tại vì cái tâm này nó tạo, mình không tu thì nó tạo, thì nó tạo nghiệp. Không thể nào mà ngừng tu hành trong một sát na đâu. Trong một phút giây nào cũng không ngừng được. Tại ngừng thì cái tâm nó liền tạo nghiệp. Cũng như là mình, tâm mình không có chú ý vô Tây Phương thì nó chú ý vô cái khác. Mình không thể nào rời Tây Phương được. Tại mình rời Tây Phương thì nó chú ý vô Sa Bà liền. Không thể nào mình bỏ được. Cho nên là cái tâm nó phải chầm chầm như mèo rình chuột vậy đó. Rất là chân thành, rất là cố ý. Mà phải là có thiện tri thức khai thị. Hiểu được rồi thì mới làm được. Còn không mấy thì cứ để cho nó tự nhiên tạo nghiệp. Tâm nó muốn chạy đi đâu nó chạy. Rồi theo nó rồi buồn vui, giận ghét, rồi khổ. Là theo cái tâm nó dắt mình đi. Thì nó dắt đi, nó đâu có dắt vô Tây Phương. Nó dắt vô cái lục đạo luân hồi. Thành ra là không thể nào không tu được. Cho nên là mỗi niệm phải phát nguyện vãng sanh. Tâm phải đặt nơi Phật, nơi Tây Phương. Rời ra là chết. Mà người như vậy thì Ngài Hám Sơn nói lúc sống thì không uổng, mà chết thì không phóng túng. Thân tại trần lao mà có thể bảo rằng sống không hư, chết không phóng túng, chẳng phải là công hạnh chân thật sao? Đó là một pháp môn rất vi diệu, tại vì mỗi niệm mà mình đều tu hành là trong tâm đó, là tu ý niệm đó. Niệm nào mình cũng tu hành, là sửa cái tâm mình. Thay vì nó nhìn vô Sa Bà thì bây giờ nó nhìn vô thế giới Tây Phương. Cái tâm đó sửa được rồi thì sống không hư, chết không phóng túng. Đó là công hạnh chân thật. Phật là giác, tức là Phật tánh của chúng sanh. Vì mê mà làm chúng sanh, nếu ngộ thì gọi là Phật. Là Đức Thế Tôn là giác ngộ không mê, còn mình mê. Mình mà không tu thì nó liền suy nghĩ lung tung, nó mê mà. Nó nghĩ buồn, nghĩ vui, nghĩ xấu, nghĩ tốt, nghĩ rất là nhiều thứ. Mình là mê, mỗi niệm đều mê. Mê mà mê sâu lắm. Thành ra các ngài mới dạy mình tu hành. Khi tu hành thì từ từ nó sẽ hết mê. Ngày nay niệm Phật tức tự tánh Di Đà, cầu vãng sanh cõi tịnh độ, tức duy tâm cực lạc. Mình niệm A Di Đà Phật, tức là tự tánh Di Đà là thế nào? Mình niệm Phật rồi mình cũng trở về cái tự tánh của mình. Tự tánh Di Đà cũng là Phật tâm của mình. Mình niệm A Di Đà Phật, tuy là mình niệm Phật là Đức Di Đà, nhưng mà rồi mình cũng trở về tự tánh, cho nên niệm Phật cũng là niệm tự tánh. Vãng sanh cõi tịnh độ, tức là duy tâm cực lạc, tuy là xa 10 muôn ức cõi Phật, nhưng mà cũng là tâm của mình. Cho nên cầu vãng sanh cũng là cầu về cái tâm cực lạc, cũng là nằm trong tâm của mình, gọi là duy tâm. Cái này là cái lý tịnh độ rất sâu. Niệm Phật là niệm tự tánh, đó là lý tịnh độ đó. Còn sự là Đức Di Đà ở hướng Tây rõ ràng, nhưng mà tự tánh là tự tánh Di Đà là phần lý. Còn sự là Đức Di Đà hướng Tây. Tuy tu phần sự, nhưng mà tu đó cũng là niệm tự tánh luôn. Cái lý sự đều tu. Thì cái này cao siêu lắm. Có thể là quý Phật tử nghe thì có thể không có hiểu được nhiều, nhưng mà cứ để đó, đừng tư duy. Thì chúng ta tu phần sự trước là vãng sanh là vãng sanh 10 muôn ức cõi Phật. Niệm A Di Đà Phật là A Di Đà Phật hướng Tây, đó là phần sự đó. Còn phần lý là tuy là 10 muôn ức cõi Phật nhưng mà nó là duy tâm ở trong cái Phật tánh của mình chứ không có rời được. Tuy là niệm Đức Di Đà 10 vãng ức cõi Phật cũng là tự tánh Di Đà của mình. Cái đó là phần lý đó. Quý vị nếu thường niệm niệm mà chẳng quên mất thì tâm tâm Di Đà sẽ xuất hiện và từng bước lần hồi sẽ về đến quê hương cực lạc. Có nghĩa là mỗi niệm đừng có quên. Đừng có quên là dùng tâm này mà hướng về Tây Phương, hướng về Phật Di Đà. Đừng có quên. Trong cái tu hành là dùng cái tâm. Cái tâm này hướng về chỗ nào? Tu hành là như vậy đó. Cũng như mình niệm A Di Đà Phật mà mình nghĩ tới nấu ăn, mình nghĩ tới cái này cái kia là tâm mình đã hướng vô nấu ăn rồi. Cho nên là cái bí quyết là tu ý niệm đó là dùng tâm. Tâm này đừng có để cho nó rời ra khỏi Phật và thế giới Tây Phương. Thì là đừng có quên mất á. Thì mỗi niệm Đức Di Đà sẽ xuất hiện. Nó vi diệu tới như vậy đó. Mà tại chúng ta chưa niệm được tới mức đó. Chúng ta niệm nhưng mà cái tâm nó vẫn chạy. Nó quên Phật hoài, nó không nhớ được. Cho nên phải cố gắng rất nhiều mà phải giác ngộ cái bài giảng. Dùng tâm này đừng có quên. Tại quên thì nó sẽ tạo nghiệp. Rồi mình sẽ thọ khổ. Người có đại chí phát đại nguyện, dùng cái ý chí sắt đá, dùng cái lập hạnh, quyết chí tu hành, đừng có để cho nó quên. Thì giống như vậy đó, dùng cái chí lớn để mà tu, thì lâu rồi cũng có thể tu được, tu thành được. Thì Ngài Hám Sơn nói, mỗi niệm Đức Di Đà sẽ xuất hiện. Có nghĩa là ta vãng sanh đó, ta không có rời Phật nữa rồi, mà bí quyết là đừng có quên, niệm nào cũng phải tu hành. Tu hành là sao? Là dùng ý niệm của ta nghĩ về Phật và thế giới Tây Phương là tu hành. Là trong tâm ta không có nghĩ qua thế giới Sa Bà. Nó là tu đó, là dùng tâm này. Bởi vì dùng tâm này hướng về Phật mà. Nhưng là tu đó. Cần gì vọng mong nơi ngoài 10 vạn ức cõi nước còn có cõi tịnh độ để quy hướng. Nếu mà tâm tâm đều quy hướng cực lạc rồi đó, thì là mỗi niệm là Đức Di Đà xuất hiện, thì mình không có mong là vãng sanh nơi thế giới cực lạc ở cách xa 10 vạn ức cõi. Tại sao? Tại vì hiện tại là mình tương ưng với cõi đó rồi, mình không cần phải mong chắc chắn là mình được. Tại vì lúc niệm là Đức Di Đà xuất hiện. Là tâm tâm Di Đà sẽ xuất hiện. Có nghĩa là khi niệm là đã tương ưng với cõi nước rồi. Không cần phải cái ngày con vãng sanh rồi con mới tin đâu. Là lúc đó con là người vãng sanh đâu. Bây giờ con là người trong Tây Phương rồi. Đó là lời của các ngài đó. Tuy là thân ở Trần Lao nhưng mà tâm con đã nằm ở trong thế giới Tây Phương. Tại niệm niệm con đều không quên. Đó. Còn có cõi tịnh độ nào để quy hướng đây? Tại tâm con đã hướng về Phật rồi, thì là đó là cõi tịnh độ rồi. Tại sao? Tại hướng về Phật thì chắc chắn còn vãng sanh. Cho nên là tuy chưa vãng sanh nhưng mà tâm đã không rời Tây Phương rồi. Cho nên mới nói là không có cần mong 10 vãng ức cõi Phật, cũng không có phải là có tịnh độ nào quy hướng đâu. Tâm này đã tu rồi, tâm này đã hướng về Phật Di Đà rồi, thì tâm này không bao giờ rời Phật. Đã bí quyết là do tâm đó, vạn pháp do tâm tạo. Dùng tâm này mà đã quy hướng về Đức Di Đà rồi, thì chắc chắn là mỗi niệm Di Đà sẽ xuất hiện. Có nghĩa là mỗi niệm hoa sen nở, mỗi niệm đều là giải thoát rồi. Giải thoát là dùng tâm hết, bởi vì người nào có tâm đều tu được hết á, chứ không phải là có người tu được, có người tu không được đâu. Hãy anh có tâm là anh tu được. Tuy chưa vãng sanh mà chẳng phải là người ở trong Sa Bà. Tuy chưa vãng sanh mà tâm đã được đã khế hợp với Tây Phương. Tuy chưa có về Tây Phương mà hoa sen báo ở bên đó đã có rồi. Là người thân trong trần lao mà tâm là thường ở ở Tây Phương. Tu mà cao hơn nữa như ngày Ấn Quang đó, thân ở trong trần lao nhưng mà mở mắt liền thấy Phật, thấy Tây Phương. Mở con mắt ra thấy luôn Tây Phương. Cái đó là chứng tam muội đó. Còn như mình thì tu không được như vậy, nhưng mà mỗi niệm đều tương ứng với Tây Phương. Thế nên tâm tịnh thì cõi nước thanh tịnh, tâm cấu uế thì cõi nước uế trược. Đó là do tâm hết lục độ vạn hạnh, tất cả pháp thiện cũng đều do tâm. Tất cả pháp tu hành đều do tâm, mà cái ba cái ác đạo đó cũng là do tâm. Tâm của mình làm ác thì mới vô, tâm làm thiện thì đâu có ác, đâu có ba ác đạo. Bởi vì Ngài Hư Vân nói, mình không có làm ác thì làm sao có quả báo khổ tới được. Tất cả là do tâm hết. Cái câu này rất quan trọng, đây là thiện tri thức khai thị đó. Tất cả là do tâm, bởi muốn vãng sanh thì dùng tâm này mà nghĩ nhớ tới Phật và Tây Phương. Đó là dùng tâm đó, tất cả do tâm. Còn mình không nghĩ nhớ tới Phật và Tây Phương thì nó nghĩ vô ba cái ác đạo. Nó nghĩ vô cái thiện đạo của cõi trời, nó nghĩ vô cõi người, nó nghĩ rất nhiều thứ. Cái quả báo sau này khổ, vô cõi nào cũng khổ, cõi nào cũng là còn khổ. Cõi trời đó rồi sau này cũng khổ, chứ không phải là sướng hoài đâu. Tây Phương Cực Lạc thì mới hết khổ được. Chỗ nào cũng khổ, cho nên không tu làm sao được. Mà tu là do tâm, tất cả vạn pháp do tâm, tất cả là do tâm tạo. Uế độ và tịnh độ cũng là do tâm mình hướng về. Bởi vì một cái tâm mà khởi lên thì nó có lục đạo luân hồi, một niệm sanh mười pháp giới là vậy đó. Cái bí quyết là do tâm. Đây là cái câu quan trọng nhất của cái bài giảng mà Chương Hiếu muốn nói bữa nay, là cái câu này đấy quý vị. Do đó một niệm ác vừa giấy khởi thì rừng kiếm cây đao liền vung dậy. Một niệm lành sanh thì đất báo hồ sen liền hiện rõ. Thiên đường địa ngục sao lại ngoài tâm này ư? Có nghĩa là ở trong lòng vừa dấy một cái niệm ác thì rừng kiếm cây đao nó nổi dậy. Địa ngục ngạ quỷ súc sanh nó liền mở cửa. Ở trong lòng ta đó, cái niệm này, cái tâm này đó, nghĩ tới ác một cái thì nó nổi dậy. Mà nghĩ tới thiện cái đó, thì hoa sen liền nở. Cõi trời, cõi người liền mở cửa là thiện. Nghĩ tới Phật, nghĩ tới vãng sanh thì hoa sen báo liền nở. Tất cả là do tâm hết. Tất cả là do tâm, gọi là thiên đường địa ngục. Không có ngoài tâm này đâu. Cho nên người được thiện tri thức khai thị, hiểu được tâm, thì lấy tâm mà tu hành. Không có ngoài tâm đâu. Cho nên khổ hay vui đều là do cái ý niệm khởi lên bây giờ, rồi tương lai mới bị cái quả báo. Không tu làm sao được. Nếu mà hiểu được như vậy, mà hoa sen nở cũng không phải là khó, chỉ là chăm chăm vô Phật Di Đà và thế giới Tây Phương. Hoa sen nở đó. Còn cõi trời thì chăm vô thập thiện, cứ đi làm việc thiện thì nó sanh cõi trời. Còn giữ được năm giới thì nó không mất thân người. Còn khởi ác, khởi tham sân si, khởi ác thì nó xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nó là một niệm do tâm này, một niệm sanh mười pháp giới đó. Không có rời ngoài tâm này đâu. Người hiểu được thì lấy tâm này tấn tu đạo nghiệp. mỗi niệm đều phải tu, chứ không phải là tu một chút rồi nghỉ được đâu. Sáng trưa chiều tối, lúc nào cũng phải tu hành. Một niệm ác mà khởi thì rừng kiếm, non đao hiện ra mà, nguy hiểm. Cho nên là từng trong mỗi ý niệm của ta, bỏ ác làm lành là như vậy đó. Không có khởi một ý niệm nào mà giận, hay là ghét, hay là hận, hay là hại người. Một chút cũng không có khởi lên. Tại vì nó là rừng kiếm non đao đó. Phải sửa hết hành vi của mình trong mỗi ngày. Phải xem nó. Một chút cũng không được. Tiến lên một cái nữa là không có nghĩ gì hết. Nghĩ Phật và Tây Phương thì hoa sen liền nở. Phật Di Đà sau này là sẽ tới tiếp dẫn ta. Tại mỗi niệm ta đều tu rồi. Thì đây là cái bài của Ngài Hám Sơn rất vi diệu. Mà Chân Hiếu đọc thì rất là muốn chia sẻ với các bác, các anh chị. Thì Chân Hiếu cũng là người đi tu nhiều nghiệp chướng, cũng nhiều rắc rối lắm, tu cũng dở lắm, chẳng ra cái gì cả. Mà học những cái bài học quý giá này, lúc nào cũng muốn nghĩ tới các bác, các anh chị, cũng giống mình, cũng đi cùng một đường với mình. Mà hiểu được thì chúng ta sau này sẽ mỗi niệm sửa tâm thì quả báo hoa sen sẽ nở cho chúng ta. Sửa tâm thôi, không có gì. Thì Chân Hiếu sẽ nói rõ hơn một chút là như thế nào. Chúng ta niệm A-di-đà Phật hoặc là Nam-mô A-di-đà Phật là cái âm thanh ta đọc ra. Đó là hành đó, đó là thực hành đó. Rồi tâm của mình đã phải phối hợp với cái âm thanh đó. Cái tâm đó để làm sao không có rời Đức Phật Di Đà và thế giới Tây Phương. Tâm và tiếng phối hợp với nhau. Chứ không phải là dùng cái âm thanh mà đủ đâu. Mà cái âm thanh đọc A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Rồi cái âm thanh đó mình nghe rõ ràng, dùng cái tâm của mình và cái âm thanh đó để mà hướng về thế giới của Phật. Tại vì không có âm thanh thì cái tâm nó hướng không nổi, nó rất là khó khăn. Mà có cái âm thanh vô, cái tâm nó hướng rất dễ. Tín nguyện trì danh nó quyện thành ba chân là như vậy. Tại vì chúng ta mà cái tâm mà hướng về Tây Phương không, mà không có âm thanh thì nó không có dễ. Mà vừa hướng vô Tây Phương mà vừa nghe được tiếng A Di Đà Phật mình đọc nữa. Mình đọc rất rõ tiếng A Di Đà Phật, mình lại lắng nghe, vừa đọc vừa kêu mà vừa trụ nơi Tây Phương. Không có rời ra, để cái tâm này không sai, rất chính xác, đừng có vô lục đạo. Mỗi niệm đều sửa tâm, mà cái tâm đó phải nương theo cái âm thanh, tiếng phải nương theo tâm, mà tâm phải nương theo tiếng. Tâm đó trụ nơi Tây Phương và Phật Di Đà, nhưng mà phải quyện với cái tiếng A Di Đà Phật. Mỗi câu đừng có quên, phải đọc ra, đọc thầm hoặc đọc ra tiếng, rồi cái tâm nó quyện vô. Cũng như mình vừa kêu, vừa hò, vừa reo, mà vừa tới nơi. Cũng như cái người chèo thuyền mà người ta vừa chèo một cái, người ta đã kêu hò vậy đó. Cái âm thanh và cái tâm tư của người ta quyện vào. Thì mỗi câu Phật hiệu đọc ra, rồi cái tâm nó quyện vào, gọi là miệng đọc tâm tư duy. Dụng công là như vậy, để làm sao cho tâm này không rời Phật. Sống không hư, chết không phóng túng. Chư thiện nam tử, xin hãy suy nghĩ chính chắn, phải luôn thống niệm sanh tử đại sự vô thường mau chóng. Một khi mất thân này thì muôn kiếp khó hoàn phục lại. Đó là Ngài Hám Sơn, Ngài khuyên mình phải suy nghĩ cho chín chắn. Lúc nào cũng phải thống thiết cái niệm sanh tử đại sự. Là chúng ta chết rồi sống, sống rồi chết, đầu thai. Xong rồi già, già bệnh rồi chết, chết rồi đầu thai. Đó là niệm mà đầu thai đâu phải lúc nào cũng được làm người sung sướng đâu. Có lúc nó làm súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, có lúc làm cái người khổ, đó là nó rất là nhiều tai nạn. Cho nên là cái việc sanh tử đó lúc nào cũng phải để tâm, đừng để mà nó cái tâm nó tạo ác nghiệp, nó u mê rồi đi đầu thai, nước mắt nó rơi như mưa vậy đó, khổ lắm. Mà cái việc vãng sanh là dùng tâm này thôi, thì hoa sen nở có vui hay không? Gần Phật vĩnh viễn không có khổ nữa có vui hay không? Thì đó là phải lúc nào phải nhớ là cái sanh tử là việc lớn. Không phải ta sống lo cho cái hoàn cảnh của kiếp này không đâu, mà phải lo cho kiếp sau nữa. Lo cho tương lai của ta đầu thai ở đâu. Vô thường mau chóng là thời gian nó giết mình mà. Cái giây đồng hồ nó qua một giây, cái lấy hết chút xíu thọ mạng. Mà cái đồng hồ nó đâu có ngưng đâu, nó cứ quay hoài, thì thọ mạng nó giảm mà. Sự thật ra thì cái thân này không đáng tin. Tuy khỏe vậy đó mà nay mai nó bệnh không có hay. Nó đổ bệnh một cái là nó sụp thôi, nó không có phải là vĩnh cửu cho mình, không tin được nó đâu. Tuy trẻ tuổi chưa chắc đã tin. Cuộc đời ngắn ngủi mà đã hiểu được pháp tu hành đâu có phải dễ. Phải gặp các ngài khai thị chứ làm sao mà hiểu được. Mà hiểu được rồi là quý lắm, phước nhiều lắm thì mới nghe pháp mới hiểu được. Cũng như mình phước nhiều lắm thì mới nghe được ngài Hám Sơn dạ như vậy, ngài Ấn Quang, ngài Hư Vân, ngài Liên Trì, ngài Ngẫu Ích, các tổ tịnh độ dạy cho chúng ta biết bao nhiêu điều hay. Tổ thứ 12, đó là mình có phước báo lắm mới được nghe. Nghe rồi thì phải thống thiết niệm sanh tử là phải làm sao mà vãng sanh Tây Phương, đừng để nó đi luân hồi. Phải giải quyết cho xong cái kiếp này. Đó là phải chín chắn mà suy nghĩ cái nào quan trọng. Quan trọng nhất là cái việc sanh tử. Còn cái thế gian này là quan trọng hàng nhì, hàng ba rồi. Vô thường mau chóng, chưa chắc ngày mai đã còn. Phải tu cho mau đi. Nó không chờ mình đâu. Cứ tưởng mình còn thọ, tới lúc mà nghiệp nó tới, trở tay không kịp, chưa có công phu. Đó. Mà khi mà mất cái thân này rồi, thì rất là nhiều kiếp. Muôn là 10.000. 10.000 kiếp khó hoàn phục, nói vậy là muôn kiếp khó hoàn phục, muôn là 10.000 mà. Có nghĩa là lâu lắm chưa chắc được thân người nữa. Muôn kiếp đó, dùng cái chữ như vậy, muôn kiếp khó hoàn phục lại là 10.000 kiếp nữa đó, chưa chắc mà được thân người lại đâu. Mất một cái đi xa lắm, mất thân người rồi thì đi lâu lắm mới làm người lại. Mặt trời, mặt trăng luôn xoay chuyển và thời gian chẳng đợi mình. Đó, mặt trời, mặt trăng xoay chuyển như đồng hồ nó quay vậy đó. Nó không có chờ chúng ta, nó cứ giảm tuổi thọ chúng ta. Gần một ngày trôi qua là gần tới cái chết thêm một ngày. Nó cứ vậy đó mà một năm rất nhanh, 10 năm cũng không có lâu đâu. Thoáng qua một chút là 10 năm. Nó xoay như vậy đó, nó không chờ mình mà càng ngày càng già. Càng ngày sức khỏe càng yếu đi, mà còn không chịu tu nữa thì không biết làm sao. Mà pháp đã học được như vậy là đổi tâm đó. Nếu phụ duyên này thì lỡ mất cơ hội, nghe pháp rồi, hiểu rồi mà không chịu tu, mất cái cơ hội nữa, thì muôn kiếp cũng khó mà có thể kiếm lại được. Lâu lắm không kiếm lại được. Đừng có phụ cái duyên này, đừng có nghe pháp rồi bỏ qua. Nghe rồi phải chín chắn mà suy nghĩ. Khi đại hạn đến hối hận chẳng kịp, quý vị mỗi mỗi hãy nỗ lực trân trọng, trân trọng. Đại hạn đến là lúc lâm chung. Đó, mình hối hận là trời ơi, mình đã biết Phật Pháp, mình học của các ngài mà mình không chịu tu. Tới bây giờ rồi, cái tâm mình mất chánh niệm, mình hối hận. Tại mình không có tu thì lúc đó là quán gia tới là tâm mình sẽ rối loạn. Còn mỗi niệm mình tu hành đó, thì chết mình không phóng túng. Đó là lời cả ngài. Mình chắc chắn là chết rất là có tướng lành. Tại vì cái tâm hiện tại mình đã tu đúng của nó như vậy đó. Mỗi niệm không cho nó chạy ra khỏi thế giới Tây Phương và Phật Di Đà. Không cho nó vô sa bà. Tu hành là tu ý niệm. Cộng với cái tiếng A-di-đà Phật để mà giúp sức. Tiếng A-di-đà Phật là để giúp sức, để trợ duyên cho cái tâm, rồi cái tâm nó trợ duyên cho cái tiếng. Hai bên nó phối hợp để lòng của chúng ta không rời Phật, thì hoa sen từng bước sẽ nở. Nam-mô A-di-đà Phật.